Cô Huyền Trần đến Úc năm 2011 bằng thuyền, mà theo lời cô là nhằm trốn chạy sự đàn áp tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Khi đến Úc, thời gian đầu Huyền bị bắt đưa vào trại tạm giam một thời gian. Sau đó Huyền gặp Paul Lee, hiện là chồng cô, một người gốc Trung Quốc sang Úc làm việc với visa 457, là visa dành cho người làm việc tại Úc được chủ nhân bảo lãnh. Tháng 11 năm ngoái, Huyền một lần nữa bị đưa vào trại tạm giam trong lúc đang mang thai. Vào tháng 3, Huyền sinh một bé gái đặt tên là Isabel trong trại tạm giam. Từ đó đến nay, cả hai mẹ con vẫn phải ở trong trung tâm giam giữ. Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Tòa án Liên bang đã bác bỏ đơn xin cứu xét tị nạn của Huyền lần thứ hai, đồng thời cô phải nộp án phí hơn 8.000 đô la. Điều đó có nghĩa là kể từ bây giờ Huyền có thể bị đưa lên máy bay trở về Việt Nam bất cứ lúc nào, bỏ lại chồng và con đang ở Úc. Bà Hương Trương, thượng nghị sĩ Đảng Xanh, là người đã ủng hộ Huyền trong suốt thời gian qua, người đã lên tiếng kêu gọi Tổng trưởng Di trú can thiệp để cứu xét trường hợp của Huyền, nhưng không thành công. Và sau khi câu chuyện của Huyền Trần được đăng tải trên SBS, thượng nghị sĩ Hương Trương đã liên lạc với cố vấn di trú Tạ Quang Huy ở Melbourne để nhờ sự hỗ trợ pháp lý cho Huyền.
Để nói về cái quá khứ của cô Huyền một chút, thì cô này là trước kia cô đã từng tới Úc theo diện thuyền nhân. Và bởi vì khi mà cô nhập cảnh vào Úc thì khi cô tới bằng thuyền hoặc là tàu, thì luật di trú có một cái bộ luật rất là riêng biệt để đối xử với cả những người thừa nhân vậy. Thì vào thời điểm mà khoảng mấy năm trước thì Bộ trưởng Di trú họ có đưa cái chỉ thị xuống, thì họ nói rằng là những người nào mà đi theo thuyền á thì là phải được cái sự đồng ý của Bộ trưởng hoặc là Thứ trưởng Di trú cho phép nộp hồ sơ, thì người đó mới được nộp hồ sơ. Thì cô Huyền này là đã từng hai lần xin vào Bộ trưởng để tháo gỡ cái phần cấm vận này. Thì trong bộ luật di trú chị nó có bốn điều khoản mà mình có thể mình dựa vào để mình xin bộ trưởng can thiệp vào hồ sơ. Thì cô này cô đã từng trải qua hai lần và hai lần đều không thành công. Và cái lần thứ hai không thành công đó thì bên bộ di trú họ mới đưa cái lệnh trục xuất xuống, và cái lệnh trục xuất đó đã được đưa ra tòa liên bang vào đầu tháng 10 của năm nay. Thì tòa liên bang là họ đã không chấp nhận cái đơn của cô ta. Thì mà kể từ lúc đó là cô Hương Trương là thượng nghị sĩ của Đảng Xanh là đã liên hệ cho Huy và cùng một số bạn đồng nghiệp khác, và cũng hy vọng là Huy và các bạn cộng sự của Huy sẽ giúp đỡ cho để tháo gỡ cho vụ án của cô Huyền Trần này.
Như vậy thì với cái hồ sơ rất khó như thế này, đã có lệnh trục xuất rồi, anh nghĩ là anh sẽ từng bước thực hiện điều gì để có thể giúp cô Huyền ạ?
Dạ vâng, bất cứ một cái người nào mà đã từng xin bộ trưởng để can thiệp á, thì thường đó là cái lần đầu tiên nó rất là khó. Mà nếu mà lần đầu tiên mà không được rồi, lần thứ hai xin thì nó là phải khó gấp đôi. Thế thì bây giờ chị cứ thử hình dung là đây là lần thứ ba là xin, thì cái cơ hội nó rất là mong manh. Nhưng mà bởi vì ở đây thì Huy nhìn vào đứa trẻ, đây là cái quyền lợi của đứa trẻ cũng giống như quyền lợi của phụ nữ, để Huy giúp cho hai mẹ con cô này. Thì mình, nếu mà mình xin bộ trưởng can thiệp lần thứ ba thì mình phải có cái lý do chính đáng, và cái lý do này là chưa từng được nhắc nhở tới trong hai lần trước. Thì sau khi mà Huy đọc cái hồ sơ đó thì Huy thấy một điều rằng là cái quyền lợi của đứa trẻ là chưa được đề cập tới hai lần trước kia. Thì lần này thì Huy sẽ sử dụng vào cái quyền cái hiệp ước bảo vệ quyền lợi trẻ em. Đây là ban hành trực thuộc của bên Liên Hợp Quốc, và Úc cũng là một quốc gia thành viên ở trong cái hiệp ước này, để Huy sử dụng vào cái việc đó để Huy xin bộ trưởng can thiệp.
Dạ thưa anh, như là cộng đồng người Việt ở tại Úc cũng đã biết là trước đây anh đã từng thành công với một cái hồ sơ rất là nổi tiếng, đó là hồ sơ của anh gia đình anh Tô Quốc Vinh. Và cái thời điểm đó anh cũng đã dựa trên cái lý do là về công ước về quyền trẻ em. Và lần này cũng vậy, thì anh đánh giá cơ hội đối với chị Huyền như thế nào? Có hy vọng là cũng thắng được giống như trường hợp của anh Tô Quốc Vinh không?
Còn trường hợp của cô Huyền này khác với cả Tô Quốc Vinh rất là nhiều. Và kể từ khi mà đọc cái hồ sơ Huy kể, kể từ khi mà Huy nhận được cái hồ sơ này, thì Huy cảm thấy cái hành động của chính phủ là rất là tởm. Đối xử với cả một trường hợp của một người phụ nữ mới sinh ra con đứa bé là cháu Isabella, chỉ có cho tính tới thời điểm bây giờ nó chỉ có là 6-7 tháng mà thôi. Mà đối xử mà để chia rẽ cái việc mà của hai mẹ con sinh sống với nhau đó, Huy cảm thấy là cái điều này là cái điều cực kỳ là ghê tởm. Và đây là những các cái hành động mà Huy không có tưởng tượng được rằng là đây là những các hành động từ của chính phủ. Chắc mọi người cũng đều biết rằng là Úc cũng là một quốc gia thành viên công nhận gia đình là nền tảng của xã hội và cũng công nhận rằng là những đứa trẻ là tương lai của xã hội. Thế vậy thì tại sao phải chia rẽ?
Dạ thưa anh, khi mà câu chuyện của cô Huyền Trần được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội thì bên cạnh những người ủng hộ cũng có những ý kiến không đồng tình và họ cho rằng đã có rất nhiều trường hợp họ sang đây với cái dạng thuyền nhân hoặc là sang đây bằng một cái visa nào đó và không thể ở lại Úc. Sau đó thì họ sinh con và lấy cái lý do là có con để được ở lại Úc. Vậy thì ý kiến của anh trong chuyện này như thế nào? Nếu như mà ai đó cũng theo cái câu chuyện này rồi cũng sang đây và cố tình và sinh con để được ở lại Úc.
Dạ vâng, cái việc mà có con á, đây là một cái việc rất là thiêng liêng. Và kể cả những các cái sai lầm của những người cha mẹ, những các bậc phụ huynh mà gây ra thì cái tội không phải là tội của những đứa trẻ. Ở đây là mình không có phải nói là cái việc là cứ ai cũng đẻ thì sẽ được chính phủ họ ưu đãi, không hẳn phải. Tại vì mỗi một người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau. Đó. Cái trường hợp của cô Huyền này đó là ở đây là chúng tôi là xin chính phủ, không phải là xin chính phủ can thiệp mà để cấp visa thường trú cho cô này ở lại. Không phải. Chúng tôi xin chính phủ ở đây đấy là cho cô Huyền này được phép trở thành là một người phụ thuộc trên visa của người chồng của cô ta. Đó là visa 457. Và cái việc này là Huy nghĩ rằng là nó không có phải là quá đáng. Ở đây là Huy không có xin để cho cô này được cấp thường trú cho cô ấy đâu. Không phải. Ở đây đó là bởi vì đó là Huy không có muốn gia đình này nó phải chia rẽ. Huy không có muốn một người mẹ phải thiếu cha thiếu con và ngược lại chị ạ.
Dù sao thì cái trường hợp của cô Huyền cũng rất là khó, và giả sử trong trường hợp nếu như là cô bị trục xuất về nước, bởi vì hiện tại thì cũng đã có lệnh trục xuất rồi và chúng ta sẽ không biết là cô có thể bị trục xuất lúc nào, thì nếu như cô bị trục xuất thì có hy vọng nào để sau đó cô có thể quay lại Úc để đoàn tụ với gia đình không ạ?
Vâng, nếu mà trong trường hợp mà cô này cô bị trục xuất á, thì theo các điều khoản 189 và 198 thì nếu mà một khi cô đã bị trục xuất thì khi mà cô về tới Việt Nam thì rất tiếc là cô ấy sẽ bị cấm vận và 3 năm sau là cô không được quay trở lại. Nếu mà cô mà muốn quay trở lại với cả chồng của cô ta đó, thì bởi vì chồng của cô ta chỉ có là đang sở hữu visa 457 mà thôi. Thì visa đó là nó chỉ là một cái visa tạm thời. Thì trong cái chỉ thị 381 của Bộ trưởng đưa xuống thì họ nói rằng là nếu mà một ai đó đã từng bị trục xuất mà muốn quay trở lại mà theo diện tạm trú đó, là 457 là có diện là gọi là tạm trú thì là sẽ bị cấm vận 3 năm. Bởi đấy, cái sự khác biệt của hồ sơ của cô Huyền Trần và của Tô Cô Vinh là thời xưa Tô Cô Vinh là nhập cảnh hợp pháp đi bằng máy bay, còn của cô Huyền này thì là nhập cảnh theo thuyền. Thì vào năm 2013 khi chính phủ mà họ đưa những các cái dự án như là sovereignty hoặc là để bảo vệ biên giới thì họ đã dường như là họ không có muốn Úc trở thành một cái quốc gia mà ai cũng có thể là đến Úc và xin theo diện tị nạn cả, thì họ không có muốn. Thì ở đây đấy là Huy không có xin cho cô này theo diện tị nạn. Huy chưa từng có ý định đó. Và đây là Huy dựa trên các hiệp ước bảo vệ quyền lợi trẻ em, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, gia đình là nền tảng của xã hội. Và tất cả những các cái hiệp ước này là thuộc trực thuộc của bên Liên Hợp Quốc. Và Úc cũng đã từng là quốc gia thành viên của hiệp ước này rất lâu nay rồi.
Dạ vâng. Một câu hỏi cuối cùng thôi ạ. Thì tất nhiên là ngoài cái việc mà bên phía anh Tạ Quang Huy và các cộng sự và các trạng sư sẽ giúp đỡ cô Huyền, không biết là cộng đồng có thể làm được gì đó để hỗ trợ thêm hay không? Bởi vì giống như trường hợp là của anh Tú Quốc Vinh thì lúc đó cộng đồng cũng góp một cái phần cũng không nhỏ để trong cái sự thành công của hồ sơ.
Dạ vâng. Huy cũng phải nhắc lại là cái phần mà thành công của hồ sơ của gia đình anh Tú Quốc Vinh là đã có một cái phần mà đóng góp rất là nhiều của cộng đồng. Và Huy tin chắc rằng là nếu mà không có cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam mình đang sinh sống tại Úc á, thì cái hồ sơ đó cũng không có thành. Thì bởi vậy đó là Huy và cô Hương Trương là đã làm hai cái phần mà petition, là một phần ở trên trang Change và một phần kia là trên trang Megaphone, mong rằng là các đồng hương và các bạn đang sinh sống tại Úc ký dùng cho gia đình nhỏ bé này một chữ ký thôi, và chắc chắn là mấy chục ngàn người thì sẽ chắc chắn là sẽ tốt hơn vài ngàn người ạ. Thì Huy cũng hy vọng là các bạn theo dõi trong phần chương trình này ủng hộ và cũng tán thành với cả những các hành động của Huy và các bạn cộng sự của Huy ở đây.
Thượng nghị sĩ Hương Trương cũng góp phần lên tiếng về việc ủng hộ Huyền Trần. và cho biết ngày 27 tháng 10 lúc 2 giờ chiều sẽ diễn ra một cuộc biểu tình tại State Library, Melbourne nhằm kêu gọi chính phủ đưa trẻ em trên đảo Nauru và Manus về Úc. Và đây cũng là cơ hội để xin Bộ trưởng cứu xét về trường hợp của Huyền.
Ngày 27 tháng 10 lúc 2 giờ thì có cái buổi biểu tình ở ngoài State Library của Victoria gần ga Melbourne Central. Cuối tuần qua thì có một cái biểu tình rất là lớn cũng như vậy để cho kêu chính phủ này đem mấy em bé với là mấy gia đình ở trên đảo Nauru với Manus về lại Úc. Thì mình thấy là ở trong cái thời gian này, ở trong cái không khí này của chính trị thì mình có cơ hội để báo về cái tình trạng của Huyền với là xin chính phủ giúp đỡ, xin bộ trưởng thay đổi cái tình trạng này. Mấy cái người mà tại biểu tình này là mấy cái nhóm ở trong nước Úc, ở trong Victoria đã ủng hộ cho mấy người tới đây xin tị nạn hay là đang ở đây như Asylum Seeker Resource Center, nên nó có luật sư, nó có mấy cái bộ phận để giúp đỡ thay đổi cái luật lệ mà rất lạ, rất làm khó khăn cho mấy người tới đây bằng thuyền hay là tị nạn. Thì Hương đứng chung với mấy người đó, chỉ có một mình Hương là người dân biểu lúc ngày đó thôi. Hương muốn ngày đó là Hương sẽ đứng dậy kể cái chuyện em Huyền với baby. Hương nghĩ là chắc gần 100.000 người sẽ tới đó